Chào mừng đến với cuộc lặng sâu hôm nay. Dựa trên một bài viết rất chi tiết về siêu tầm rượu, chúng ta sẽ khám phá chai Rebel Gel Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Sứ mệnh của chúng ta hôm nay là tìm hiểu xem tại sao việc thay đổi chỉ một loại ngũ cốc lại tạo ra một huyền thoại êm mượt và kiểu như tại sao giới siêu tầm lại ráo riết săn lùng nhãn chai cổ điển này đến vậy.
Một chủ đề thực sự hấp dẫn. Chai whisky này giống như một nghịch lý vậy, mang một cái tên rất bạo liệt, nhưng lại sở hữu hương vị mượt mà nhất mà chúng ta từng biết.
Chính xác. Kiểu cứ tưởng tượng việc dùng lúa mì thay cho lúa mạch đen trong chưng cất á, nó giống hệt như việc đuổi một tay guitar điện gầm rú khỏi ban nhạc và bê một nghệ sĩ guitar acoustic êm dịu vào thay thế vậy. Nó thay đổi toàn bộ cái giai điệu của thức uống luôn.
Chà, cách ví von đó rất chuẩn đấy. Và để hiểu được sự êm ái kỳ diệu này thì chúng ta cần nhìn thẳng vào cái cấu trúc cốt lõi của nó, chính là công thức chưng cất mash bill.
Được rồi, hãy mổ xẻ điều này xem sao. Công thức đó có gì đặc biệt?
Thì quay lại năm 1849, W.L. Weller đã tạo ra một công thức với khoảng 68% ngô, 20% lúa mì và 12% lúa mạch nảy mầm. Điều hấp dẫn ở đây là cái cơ chế hoạt động của lúa mì.
Khoan đã, cơ chế ở đây khác gì so với dùng lúa mạch đen bình thường?
Bình thường lúa mạch đen nó chứa các tinh dầu tạo ra vị cay xé rất đặc trưng á. Nhưng khi rút nó ra và đưa lúa mì vào, cấu trúc protein mềm của lúa mì lại hoạt động giống hệt một tấm bạt trắng vậy. Nó triệt tiêu hoàn toàn độ cay gắt và nhường toàn bộ sân khấu cho vị ngọt của ngô, với cả các nốt hương caramel, kẹo bơ cứng tỏa sáng.
Ra là vậy. Nhưng thử nhìn sâu hơn một chút nhé. Nếu lúa mì làm cho rượu êm ái, mượt như nhung và dễ tiếp cận đến thế, thì tại sao phần lớn các loại bơ bần truyền thống vẫn kiên quyết bám lấy cái lúa mạch đen gai góc nhỉ?
Đó là một thắc mắc rất hợp lý. Thực ra thì lúa mì nó thiếu đi sự phức hợp và góc cạnh mà những người uống whisky lâu năm thường thèm muốn.
Kiểu như họ cần một cú hích mạnh bạo hơn đúng không?
Đúng rồi, lúa mạch đen cung cấp một phổ hương vị thảo mộc mạnh mẽ không thể thay thế. Tuy nhiên, chính sự êm ái đi ngược lại số đông của dòng rượu lúa mì này lại biến nó thành biểu tượng lịch sử của miền Nam Hoa Kỳ.
Điểm thực sự thú vị ở đây là một hương vị được mệnh danh là yên bình, thư thái nhất, lại mang cái tên Rebel Yell, một cái tên xuất phát từ tiếng hô xung phong của lính miền Nam trong thời kỳ nội chiến.
Một sự tương phản lịch sử khá độc đáo. Và thực tế thì ban đầu dòng rượu này chỉ được phân phối nhỏ giọt và độc quyền ở các bang miền Nam thôi. Mãi đến tận những năm 1980 nó mới bắt đầu tiến ra toàn quốc.
Chà, vậy chắc sự giới hạn về địa lý đó là lý do mà những chai nhãn giới giả cổ in hình kỵ sĩ hiện đang tạo ra cơn sốt sưu tầm đúng không? Nhất là khi thương hiệu hiện đại ngày nay đã giả lược tên chỉ còn là Rebel Bourbon thôi.
Chuẩn luôn. Việc sở hữu nhãn chai mang tên đầy đủ đánh dấu một thời kỳ lịch sử không thể lặp lại. Nhưng mà đối với giới siêu tầm sành sỏi á, giá trị của nó còn nằm ở nồng độ 80 proof nữa.
Tức là 40% ABV nhỉ? Thường thì ở mức nồng độ thấp này, bourbon rất dễ bị đánh giá là nhạt nhẽo.
Chính xác. Nhưng điểm kỳ diệu của lúa mì là cấu trúc của nó cho phép rượu giữ được vẹn nguyên form dáng. Nó biến chai whisky này thành một loại session whisky hoàn hảo.
Nghĩa là chúng ta có thể nhâm nhi liên tục trong một buổi trò chuyện dài mà không bị mệt hay gắt cổ đúng không?
Đúng vậy. Cấu trúc đó cực kỳ lý tưởng để kết hợp với một viên đá tròn lớn hoặc là pha một ly cocktail old fashion kinh điển mà không lo đánh mất bản sắc hương vị gốc.
Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Tóm lại thì nó cho thấy whisky không chỉ đơn thuần là một loại đồ uống mà là lịch sử dạng lỏng.
Hoàn toàn đồng ý, một cách gọi rất hay.
Việc am hiểu cái công thức bên trong giúp người thưởng thức không bị ngập giữa hàng ngàn chai rượu và biết cách tìm ra đúng hương vị thư thái tinh tế của riêng mình.
Hiểu rõ cơ chế vận hành bên trong mỗi chai rượu luôn làm trải nghiệm thưởng thức trở nên có chủ đích và sâu sắc hơn rất nhiều.
Và trước khi khép lại cuộc lặn sâu này, có một khía cạnh đáng để chiêm nghiệm. Khi một thương hiệu mang tên gọi gắn liền với một giai đoạn lịch sử đầy nhạy cảm, dẫn đến việc họ buộc phải cắt giảm tên gọi trên nhãn hiện đại, thì làm thế nào các nhà chưng cất trong tương lai có thể tìm được điểm cân bằng?
Một bài toán thực sự nan giải đấy.
Đúng thế. Làm sao để vừa bảo tồn nguyên vẹn một di sản trăm năm, lại vừa phải thích nghi với các lăng kính văn hóa đang không ngừng thay đổi? Đó có lẽ là một câu hỏi mở tuyệt vời để tự ngẫm nghĩ khi nhâm nhi ly bourbon tiếp theo.